Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ ba. Mùng mấy? Tháng mấy? Tháng 7. Mỗi ngày mùng 3 tháng 7 hàng năm thì giáo hội kính Thánh Tôma Tông Đồ. Thánh Tôma Tông Đồ được nổi tiếng với câu gì? Người ta cứ bảo mày cứng tin như... Nó mạnh lên, mày cứng tin như... Tôma. Ở đây chúng ta có những ông, những anh và những người nhận Thánh Tôma làm tông đồ, cũng như những tổ chức. Chúng ta một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những người nhận Thánh Tôma tông đồ làm bổn mạng. Thưa anh chị em, Thánh Tôma tông đồ là một trong 12, bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ. Mà lúc mà Đức Giêsu chết đi và lúc Ngài sống lại thì còn bao nhiêu tông đồ? 11 tông đồ. 11 tông đồ. Rồi lúc Đức Giêsu hiện ra không có Tôma thì còn mấy tông đồ? 10 tông đồ. Và khi người ta nói với Tôma rằng là chúng tôi đã thấy thầy, ông Tôma có tin không? Không. Ông Tôma không tin là vì ông ấy đang vui hay đang buồn? Đang vui hay đang buồn? Đang buồn. Đang hy vọng hay thất vọng? Thất vọng. Đang phấn khởi hay đang chán nản? Chán nản. Lý do tại sao thất vọng, tại sao buồn phiền, tại sao chán nản? Lý do là vì Đức Giêsu đã chết mà chưa thấy gì cả. Hơn nữa, chính Tôma là người mà đã lúc đang sống, lúc Đức Giêsu đang sống, nói rất là hăng. Lúc mà Đức Giêsu tính lên Jerusalem thì các tông đồ cản bảo: thầy ơi thầy, ở đó người ta đang tìm giết thầy mà thầy lại đi lên Jerusalem làm cái gì, nguy hiểm lắm, thôi chúng con can thầy đừng có đi. Nhưng mà Tôma bảo rằng: không, chúng ta cùng đi để cùng chết với thầy. Dám nói mạnh như vậy. Chúng ta cũng cứ đi đi, thầy đi thì ta cũng mạnh lên, thầy đi thì ta cũng và đi để thầy chết thì ta cũng đấy. Thưa anh chị em, một Tôma hăng say như vậy. Và ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi anh chị em, mỗi một người chúng ta khi đến với lòng Chúa thương xót thì anh em chị em cũng phải có lòng nhiệt thành như vậy, là thầy đi thì ta cũng mạnh lên, giơ cao cái quạt lên, thầy đi thì ta cũng, Chúa đi thì ta cũng, anh em đi thì ta cũng, đi đến với, đi đến với lòng thương xót Chúa. Mạnh lên, đi đến với
lòng thương xót Chúa.
Đi đến với
lòng thương xót Chúa.
Và Nếu mà đi đến với lòng Chúa, thương xót lòng thương xót của Chúa, nếu mà chấp nhận chết thì mình cũng
chết.
Nếu mà Chúa sống thì mình cũng
sống.
Nếu mà Chúa vui thì mình cũng
vui.
Chúa buồn thì mình cũng
buồn.
Nhất khoát là mình đi đến với
Chúa.
Đi đến với
Chúa.
Dứt khoát là như vậy. Tôi mà bảo chúng ta cùng đi với Thầy, để Thầy cùng chết với Thầy. Và anh chị em đi đến với lòng Chúa thương xót cũng vậy. Mình phải rủ nhau, rủ mọi người, không phải là đi coi bóng đá thế giới World Cup 2018, rồi thì là cá độ bóng đá, rồi thì là tan nát nhà cửa. Không phải đi cá độ bóng đá, mà là đi đến với người ta. Đi đến với lòng thương xót Chúa thì mình cũng đi. Người ta đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì mình cũng
đi.
Người ta đi thực hành lòng thương xót Chúa thì mình cũng
đi.
Và trong tháng 7 này chúng tôi đi đến 5 trại phong cùi ở ngoài miền Bắc để thăm viếng, an ủi, nâng đỡ và tặng những món quà lòng Chúa thương xót cho những người phong cùi ở miền Bắc. Cho nên nhóm thiện nguyện Tín Thác, anh chị em thiện nguyện đi thì chúng ta cũng
đi.
Và người ta đi thực hành lòng thương xót thì mình cũng
đi.
Người ta đi đánh bài mình cũng
đi.
Giỏi rồi, vì bắt đầu tỉnh táo rồi chứ không phải lúc nào cũng đi. Người ta đi đánh bài thì mình
đi.
Người ta cá độ bóng đá thì mình
đi.
Người ta đi cãi nhau thì mình
đi.
Người ta đi ăn chơi thì mình
đi.
Người ta đi viếng Chúa thì mình
đi.
Mà cô trẻ cũng không đi nữa. Cho nên nói và làm phải đi đôi với nhau. Và những cái suy nghĩ của mình phải đi đôi với lời nói của mình. Không phải là người ta làm sao mình cũng làm vậy, một thói quen. Vì thưa anh chị em, khi mà Thomas nói điều đó, ta cùng đi để chết với Thầy, nhưng mà lúc Thầy chết thì Thomas có ở đó không?
Không.
Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. Nói thì hăng lắm, chúng ta đi để cùng chết với Thầy, nhưng khi quân giữ đến bắt Đức Giêsu thì Thomas cũng như các tông đồ đều bỏ trốn hết. Và ở dưới chân thập giá có Thomas không?
Không.
Rồi lúc các tông đồ họp nhau trong nhà tiệc ly có Thomas không?
Không.
Vì Thomas đang buồn, Thomas đang thất vọng, Thomas đang chán nản, vì Thomas đã không sống được điều mình đã nói. Rồi một chỗ khác, khi mà Đức Giêsu bảo rằng Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, thì Thomas hỏi: thưa Thầy, Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Cho nên ông Thomas là ông hay nói đến chữ đi lắm. Chúng ta cùng đi để chết với Đức Giêsu. Rồi khi Đức Giêsu nói và Thomas hỏi rằng là: thưa Thầy, Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Thì Chúa bảo: sao lại hỏi thế? Thầy chính là đường, là sự thật và là sự sống. Thomas đã không dám đi vào con đường thập giá, con đường đau khổ ấy. Cho nên lúc mà Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ thì Thomas đang ngồi ở một góc xó xỉnh nào đó, đang ngồi buồn, đang ngồi hát: chiều Chúa Nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều bạn bè, da, 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 da. Ô hay mình vẫn cô liêu. Hay không? Thưa anh chị em, Thomas đang buồn như vậy. Và có khi Thomas lại còn đang là: ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu, buồn lắm. Rồi bao nhiêu cái nỗi buồn của Thomas. Mà chúng ta ngày hôm nay cũng có rất nhiều người buồn như vậy. Mà có nhiều người buồn, buồn nhất là đội mà mình bắt nó bị thua. Mình bắt kèo trên thì kèo trên thua, mai bắt kèo dưới thì kèo dưới cũng thua, bắt kèo nào thì kèo ấy thua. Cho nên mình buồn, mình cũng đi lang thang và mình leo lên cầu mình. Nhảy xuống thì sao còn ngồi đây được. Thì thưa anh chị em, Trong cuộc sống rất nhiều lúc mà chúng ta buồn và ta thu mình lại, ta co mình lại, ta ngồi ta mân mê nỗi buồn, ta ngồi ta đếm nỗi buồn, như thử là cái nỗi buồn này là độc quyền của ta. Ta không có dám chia sẻ cho người khác. Giá mà Thomas cùng ở với 10 tông đồ thì Thomas đã chả phải bị trách là sao mà lại cứng tin như vậy. Nhưng mà vì Thomas tách lìa khỏi nhóm 10 tông đồ, nhóm các tông đồ, Thomas ngồi một chỗ nào đó mà không ở chung với các tông đồ khi Đức Giêsu hiện ra. Thưa anh chị em, đấy là một bài học mà khi mừng kính các thánh tông đồ, anh chị em thấy là tính tập thể, tính cộng đoàn rất quan trọng. Khi chị em buồn, ai đến đây cũng có nỗi buồn, có ai đến đây mà không buồn giơ tay? Ai đến đây cũng có nỗi buồn, buồn vì cha ơi chồng con nó bỏ con, cha ơi chồng con nó say sưa nó rượu chè, cha ơi vợ con nó đi lăng loạn, cha ơi con nó đi hoang, cha ơi bố con ung thư, cha ơi mẹ con là bị tai biến, cha ơi nhà con bị phá sản, cha ơi chồng con nó cá độ bóng đá tan nát cửa nhà, cha ơi con của con nó xì ghe ma túy. Ai cũng có nỗi buồn. Mà nếu anh chị em cứ nằm nhà mà không chịu ra khỏi nhà, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói là phải bung ra, ra vùng ngoại biên. Đừng có ngồi đó mân mê nỗi buồn của mình, đừng có ngồi đấy ôm cái nỗi buồn của mình mà than trời trách đất. Thưa anh chị em, khi mình buồn thì cần nhất là mình chạy đến với Chúa, và cần nhất là mình đến với anh em trong ca đoàn, trong cộng đoàn. Nếu một người không đi tập hát, bảo là thôi em buồn quá em không đi tập hát, đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Càng buồn thì càng phải đi tập hát. Trong một nhóm lòng Chúa thương xót, sau hôm nay thấy chị A không thấy đi đọc kinh, chị buồn quá chị không đi đọc kinh, đúng hay sai? Càng buồn thì phải càng đi. Tôi buồn thì tôi phải đấy, nãy giờ đi việc không đưa tay cao lên. Tôi càng buồn tôi càng
đi.
Tôi càng chán tôi càng
đi.
Tôi càng thất vọng tôi càng
đi.
Tôi càng thất vọng tôi càng đi tự. À không, không, không có đi tự tử, mà đi đến với lòng thường xót Chúa. Nhớ, đa số chúng ta bị căn bệnh trầm cảm ngày hôm nay là vì mình cứ hay mân mê cái nỗi buồn của mình. Mình cứ ngồi mình than trách vì cuộc sống nó chán nản, thất vọng thế nọ thế kia. Cho nên là cái căn bệnh trầm cảm nó lây lan. Xong bây giờ nhiều người cứ hở một tí, mới tôi đặt tay cho bà mẹ, bà mẹ bảo thế cha con nó 3 tuổi, cháu nó bị trầm cảm. 3 tuổi mà trầm cảm, cái gì mà trầm cảm, mới biết gì mà trầm cảm. Rồi tới bà già khụ khụ lên, đưa cho đặt tay rồi còn sao bà, sao bà bao nhiêu rồi, còn 88 tuổi rồi, bà bị sao đặt tay cầu nguyện, con đang trầm cảm. Thì có nhiều người bây giờ bị cái bệnh trầm cảm, mà cái bệnh đó là cái bệnh mà Thomas đã bị, tức là rút mình, co mình lại, không dám nói chuyện với ai, không muốn gặp gỡ ai, không thích tiếp xúc với ai. Cho nên chúng ta cứ ngồi mà đếm nỗi buồn, cứ ngồi mà nghĩ vẩn, nghĩ vơ, nghĩ quẩn, ta gọi là nghĩ quẩn. Anh chị em nhớ, khi mình bế tắc cái gì, khi mình lo lắng cái gì, đừng có ngồi đó mà nghĩ. Càng nghĩ nó càng quẩn, quên nó đi, không thèm nhớ nó nữa, mà chạy đến với lòng Chúa thương xót đi, chạy đến với giao điểm tin mừng đi, chạy đến nhà bè đi, chạy đến với anh chị em mình đi, tham gia ca đoàn đi, tham gia cộng đoàn đi, tham gia hội đoàn đi, tham gia giúp lễ đi, và đi làm việc tông đồ đi, đi làm việc bác ái đi. Chỉ có một cách đó ta mới quên cái nỗi buồn của mình đi. Ta đang buồn mà ta đến chạy phong cùi, có bỗng một người, thưa anh chị em hãy tưởng tượng coi, buồn vì mình Tết không có một đôi giày để mà đi. Buồn không? Buồn, buồn lắm, không có tiền mua đôi giày. Nhưng mà tôi bảo thôi đi với cha, đến thăm một cái chỗ này con sẽ hết buồn. bảo đi đâu, tưởng là dắt đi đến siêu thị cái gì Comando hay là gì Rex hay Riết gì siêu thị gì cô mát cô miết gì để mua cho nó đôi giày. Bảo không, đi chỗ đó còn càng buồn thêm, đến chỗ này hết buồn. Bảo đi đâu cha, đi theo cha. Tôi dắt nó đi vào trong trại phong cùi. Nó bảo trời ơi con đang buồn mà vào gấp mà gặp mấy người này càng buồn hơn nữa. Bảo mày cứ đi theo tao, đi theo. Rồi đến một cái chỗ kia, gặp một cái anh thanh niên, anh đang ngồi không còn cái đôi chân nữa vì vi trùng cùi nó đã ăn hết cái đôi chân của anh rồi. Vừa mới gặp anh bảo chào cha, cười vui vẻ, chào cha khỏe không, lại ôm chầm lấy, chân không đi được chạy đến ôm chầm lấy. Tôi đến anh cho anh ôm chầm lấy, cha khỏe không, bảo khỏe. Cái thằng này nó ngứa mắt ra nó nhìn, bảo con thấy con đã hết buồn chưa, con mong ước có một đôi giày để mà đi. Bây giờ nếu cái người phong cùi này có đôi giày họ có đi được không? Tại sao con không tạ ơn Chúa vì cho con có đôi chân mà tại sao con lại cứ buồn trách Chúa là không cho con có đôi giày? Con phải cảm ơn Chúa là cho con có đôi chân để con đi giày. Nếu mà không có đôi chân, đôi giày có ý nghĩa gì nữa không? Không. Cho nên là thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải tập như vậy. Khi mình buồn, khi mình thất vọng, khi mình chán nản, nhớ rằng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy cũng không ai bằng mình. Mình phải mở ra, đừng có ngồi đó cứ mở miệng là trai con đang trầm cảm. Khi mình nói mình trầm cảm là mình trầm cảm, còn mình chẳng có nghĩ đến trầm cảm, chẳng nói gì đến chuyện trầm cảm, cứ hoạt động, cứ vui vẻ, cứ quên hết tất cả những gì buồn phiền đi. Như là chúng ta nghe trong bài đọc 1, bây giờ nghe thêm cái này nữa mà anh em còn buồn như giống như Thomas thì không biết làm cách nào cho anh em hết buồn. Đây này, nghe bài đọc 1 trong lễ thánh Thomas tông đồ như thế này. Thưa anh chị em, thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Anh chị em nghe chưa đã, bây giờ nói từng câu một thấy sướng lắm. Anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú. Người xa lạ có ai được quan tâm để ý gì không? Không. Người tạm trú có quyền gì không? Không. Người ta cho ở ít bữa là người ta đuổi, cho nên là ai cũng lo chạy cái hộ khẩu để có được. Thường chú sợ tạm trú lắm. Mà chúng ta là con cái của Chúa, nhớ rằng chúng ta không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, là đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Anh chị em thấy những người Thái Bình gặp nhau bảo ơi đồng hương Thái Bình có không? Rồi những người gặp nhau ơi đồng hương Cổ Việt có không? Rồi ơi đồng hương cái gì Thanh Hóa có không? Gật. Thì chúng ta thấy rằng khi mình gặp những người đồng hương, tức là cùng một quê hương, mình sướng lắm, thấy vui lắm. Vậy mà anh chị em có biết rằng mình là được đồng hương với ai không? Đồng hương với các thánh. Đồng hương với các thánh đây à nha. Sướng không? Sướng không? Không còn phải là người xa lạ, không phải là người tạm trú, mà là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Thôi đừng có khách sáo nữa, cứ coi nhau như người nhà đi. Khi mình đến nhà ai mà người ta nói mình câu đó, mình cảm thấy thoải mái lắm. Còn khách sáo cứ ngồi yên đó không được động đậy, nó lấy nước thì cho uống nước, nó lấy bánh thì cho uống nước. Thôi cứ coi như người nhà đi, thích cái gì thì vô lấy mà ăn, sướng không? Thôi cứ coi như người nhà đi, mệt thì cứ lăn ra mà ngủ, sướng không? Sướng không? Thôi cứ coi như người nhà đi, tủ tôi có tiền đi mua lấy bao nhiêu lấy. Giê-xu sướng quá, bà được bảo Giê-xu sướng quá. Thì anh chị em thấy là mình là người nhà, mà nói rằng tôi nè, người nhà của ông cha này, ông cha kia, oai chưa? Oai không? Tôi nè, người nhà của ông chủ tịch đó, oai không? Tôi là người nhà của ông tổng thống đó, oai không? Oai không? Tôi là người nhà của đức giám mục đó, oai không? Oai lắm. Cứ thấy người ta thấy sang thì bắt hoàng làm họ. Cứ thấy mình quen được ai là khoe, tôi là người nhà đó nha, tôi là người quen đó nha, tôi là người đồng hương đó nha. Tôi có một lần, hồi đó tôi đi hót rác, thì mãi đi hót rác, rồi cái người ta hỏi quê anh ở đâu, và quê tôi Thái Bình, chả ai nói năng gì cả. Hết một 3 năm trời đi quét rác, 3 năm trời đi xé vé chợ, rồi 3 năm trời đi quét chợ, thân nó như là thân tàn mai dại. Mình nói mình cổ Việt, mình nói mình Thái Bình, chả ai nhận mình đồng hương đồng họ gì cả. Đến lúc mà chủ chức linh mục xong, thì ra chủ chức linh mục xong gặp mấy người, cha mới chủ chức chúc mừng cha, và cha quê ở đâu? Tôi cổ Việt. Giê-xu con cổ Việt. Tôi cha gốc nào, tôi Thái Bình. Giê-xu chúc con cũng Thái Bình này cha, con Thái Bình này cha, mời cha vào nhà con chơi. Thì tại sao lúc mà tôi hót rác tôi cũng cổ Việt vậy, lúc mà tôi quét chợ tôi cũng Thái Bình vậy, sao chả thấy ai vào hót rác hay vào đây chơi có không? Hót rác đây, quét chợ vào đây Thái Bình đây có không? Mà tôi đi đổ rác cho những người Thái Bình đấy chứ, tôi đổ rác cho người cổ Việt đấy chứ, mà đâu có ai mời vô nhà cho được một ly nước đâu. Thì thưa anh chị em, thấy rõ ràng là thế gian người ta mong được quen người này, mong được quen người kia, và lấy làm hãnh diện vì mình được quen ông này, quen ông nọ, quen bà kia, là đồng hương, là người nhà của sếp đó. Thôi giải quyết đi, giải quyết không? Giải quyết. Thôi mày cứ đến mày cứ nói đi, nói là người nhà cha Long đó, để nó cho không? Còn phia. Người nhà cha Long là cái thá gì đâu mà nó cho. Thì anh chị em thấy rõ ràng là mình dừng lại ở trần gian, mình hãnh diện cái đó. Nhưng anh chị em có thấy rằng là hồi đó tôi cũng chẳng thấy điều đó, cho nên tôi cũng ngồi tôi buồn như tô ma vậy. Tôi cũng buồn, tôi than thân trách phận vậy. Số nghèo 20 năm nay, đúng là tôi 20 tuổi, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, mình vẫn than thở, mình trách móc, tại sao cứ nghèo quay bên này, tại sao mà cứ khổ quay bên này. Nhưng mà hôm nay đọc tới đoạn Kinh Thánh này, tôi bỗng thấy rằng là Thomas không nhận ra điều đó, tôi không nhận ra điều đó, chúng ta quên điều đó, cho nên chúng ta buồn, chúng ta trách mà quên rằng mình là đồng hương với các thánh và người nhà của Thiên Chúa, người nhà của Thiên Chúa. Mà người nhà của Thiên Chúa thì ở trong nhà của ai? Trả lời, người nhà của tổng thống thì ở trong nhà của ai? Người nhà của bà Chúa thì ở trong nhà của ai? Vậy người nhà của Thiên Chúa thì ở trong nhà của ai? Vậy mà còn cần cái gì phải kiếm đất đai nhà cửa mà tranh hơn tranh thua với nhau? Vậy mà cần gì phải đi kiếm người sang bắc hoàng làm họ làm cái gì? Thân phận này, nhưng mà xin lỗi à nha, đồng hương với các thánh à nha, xin lỗi à nha, người nhà đây nè. Mình ra ngoài đường mày người nhà của ai mà mày oai về mày? Xin lỗi à, người nhà, tôi có người nhà làm lớn lắm mà nha. Tưởng có lòng mà làm lớn gì thôi, giúp ta tí coi, cái nhà ta chưa xây được, nói một tiếng coi, này ta chưa lấy được đồ ra, nói một tiếng coi, mày người nhà của ai, mày oai vậy? Người nhà của Thiên Chúa. Mày có bị sao không vậy? Thì anh chị em thấy không, rõ ràng người ta không thấy cái giá trị đó. Người ta chỉ dừng lại ở cái giá trị trần gian này thôi, mà quên rằng giá trị lớn nhất của chúng ta là người nhà của Thiên Chúa và đồng hương với các thánh. Nào, bên phải là Thiên Chúa, bên trái là các thánh nha. Chúng ta là người nhà của
Thiên Chúa.
Mạnh lên, giơ cao cái quả lên. Chúng ta là người nhà của
Thiên Chúa
và là người đồng hương với là người nhà của và đồng hương với. Anh chị em có thấy vui không? Hallelujah. Có thấy điều đó là điều sướng không? Vậy còn trầm cảm nữa không? Còn buồn nữa không? Còn chán đời nữa không? Còn muốn đi nhảy cầu nữa không? Không, chị không muốn đi đá cầu, chị không muốn đi nhảy cầu, vì đây là đồng hương với các, là người nhà của. Vậy mà còn cái gì nữa? Và những người như thế, anh chị em đến đây, đến giáo điểm tin mừng này thì cũng vậy, hãy coi đây anh chị em không còn ai xa lạ, mà tất cả chúng ta là người nhà với nhau. Người nhà với nhau vì là con cái của lòng thương xót Chúa. Chúng ta là người nhà với nhau vì là con cái của lòng thương xót Chúa. Cho nên đến đây anh chị em đổ lễ, tôi mới mời gọi anh chị em là mình cứ bắt tay hỏi han nhau. Đừng có đến đây thấy Giê-xu lạ lẫm rồi đến đây rồi đi về chả quen ai. Không, đến đây phải tay bắt mặt mừng. Đến đây phải tay bắt tay bắt mặt mừng. Chứ còn đến đây mà cứ mặt sưng mày xỉa ra thì làm cái gì thưa anh chị em? Vì thế mà tôi nói với anh em trật tự, với anh em phục vụ đó, là chúng ta phục vụ nhưng mà lúc nào mặt mình cũng phải cố gắng tươi tỉnh lên một chút. Đừng có mang cái mặt hình sự ra với nhau làm cái gì. Khi tôi đi gặp mấy cơ quan điều tra, tôi cũng bảo hôm nay tôi gặp anh tôi thấy vui lắm. Cái ông điều tra cũng bảo sao như vui, bảo tôi mặt, tôi gặp mặt anh tôi thấy mặt anh tươi như là tài tử Hàn Quốc ấy. Người ta cứ bảo lên gặp cơ quan điều tra là thấy mặt như mặt hình sự, tôi sợ lắm. Tôi bảo không, công an phải là phục vụ nhân dân, phải gần dân, thân dân. Bảo đúng, nếu mà anh làm được như vậy đúng, mà tôi thấy mặt anh cũng như là tài tử Hàn Quốc ấy. Nếu mà ai mà những người làm việc mà điều tra mà cũng tươi như vậy chắc chúng tôi thấy dễ chịu hơn. Thì anh em mình ở đây trật tự cũng vậy, những người phục vụ cũng vậy. Tôi nhắc các anh em, các chị em rất nhiều lần là chúng ta đừng bao giờ lớn tiếng, đừng bao giờ tỏ tiếng. Và mặt thì cố gắng vui lên, mặt cố gắng tươi lên, dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Biết bài đó không? Tôi nó sinh ra nhằm tên chiên mới quen nhau mà thương mến. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời. Mà tôi thích nhất câu là dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Cười không? Cười đi, một, hai, ba. Đi tham dự thánh lễ và Chúa nhìn thấy chúng ta cười vậy Chúa sướng lắm. Đúng là người nhà với nhau. Người nhà mà gặp mà Chúa bảo mày có phải là người nhà của tao không? Chúa hỏi các con có phải là người nhà của ta không? Mạnh lên, có thì cao cái quạt lên. Các con có phải người nhà của ta không? Người nhà của Chúa thì gặp Chúa tay bắt mặt. Người nhà của Chúa thì gặp nhau tay bắt mặt. Người nhà của Chúa thì gặp nhau miệng thì cười, mặt thì tươi, lòng thì vui. Đấy, người nhà của Chúa phải là như vậy. Cho nên đến đây gặp chào anh ba, chào anh tư, chào anh sáu, mấy người phục vụ tất cả từ các thầy, các sơ, rồi các anh chị giáo lý viên, rồi các anh em ca đoàn, rồi nhóm thiện nguyện tín thác, anh em trật tự, rồi vệ sinh. Ai cũng vui, ai cũng tươi, ai cũng cười. Tôi nói có một em phục vụ với tôi là em phục vụ rất là tốt, con phục vụ rất là tốt, tinh thần phục vụ rất tốt, nhưng con làm ơn con bỏ cái bộ mặt hình sự đi dùng trà một cái. Con làm ơn con nói người ta nó tự nhẹ nhàng đi một cái thì tất cả những việc làm của con nó có giá trị vô cùng. Con làm đổ mồ hôi mà con cứ gầm gừ với người ta thì còn ích lợi gì? Tôi không có làm được, cứ gầm gừ như vậy thì được ích lợi gì đâu. Mà tất cả cái đó nó tiêu hết, không còn giá trị gì trước mặt Chúa. Cũng như anh em phục vụ cũng vậy, mồ hôi đổ ra nhưng mà vẫn tươi cười hướng dẫn người ta đi vào trật tự, chứ không phải đứng la ầm lên wow, giống như là cái loa người phường ấy thì thua cái gì đâu. Cho nên nhớ anh chị em mình đến đây phải là người nhà với nhau, người phục vụ là người đầy tớ của người khác chứ không phải là người ông chủ quát lát người khác. Và tôi nhắc luôn cả những anh em mà giữ xe cũng vậy, mình giữ xe là mình là người giữ đồ cho người ta, mình giữ đồ cho người ta, có gì đâu mà đứng quát lát người ta, có gì đâu mà thị uy thị oai. Ta đây là người giữ xe, giữ xe chứ có gì đâu mà oai vô đâu mà quát. Ai có xe thì ra mà lấy, làm cái gì giữ vậy. Giữ xe mà làm gì ra mà vô quát người ta như là mình là ông chúa, ông trùm, ông chủ của người ta không bằng. Không, bỏ cái tinh thần đó đi thưa anh chị em. Cái tinh thần phục vụ là vui tươi, là quên mình. Thế thì chúng ta là người nhà với nhau mà tại sao lại quát mắng nhau? Chúng ta là người nhà với con Thiên Chúa mà sao không giống Chúa vậy? Và tất cả như vậy thì chúng ta được xây dựng nên nền tảng là các tông đồ, mà đá tảng góc tường là chính Đức Giê-xu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự. Mỗi người chúng ta cùng với những người khác trở thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự. Mỗi người chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta cũng là ngôi nhà của Thiên Chúa. Coi lại coi, ngôi nhà của Chúa thì có ai ở trong đó? Trả lời, ngôi nhà của Chúa thì có ai ở trong đó? Ngôi nhà mà có quỷ ở trong đó thì là ngôi nhà của... Nhớ chưa? Ngôi nhà mà chỉ có gian tham ở trong đó là ngôi nhà của ma quỷ. Ngôi nhà mà cứ có tranh cãi ở trong đó là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà có tiếng cười trong đó là ngôi nhà của... Chúa thì dễ mạnh lên, còn quỷ thì nắm tay lại. Thử coi. Ngôi nhà mà có tiếng cười trong đó là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà toàn là cãi cọ tranh giành với nhau là ngôi nhà của... Ma quỷ mà còn chưa quạt cái gì. Nắm tay lại. Nắm tay lại. Ngôi nhà mà chỉ có tranh hơn tranh thua là ngôi nhà của... Mạnh lên, ma quỷ nó kinh lắm, nó mạnh lắm chứ đâu phải nó vậy. Ngôi nhà mà chỉ có tham lam rồi ham muốn rồi thì giành giật với nhau là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà làm việc thì ít mà nói thì nhiều là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà làm thì cứ quát lác la mắng ầm ĩ lên là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà có lời cầu nguyện là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà có tiếng cười là ngôi nhà của... Ngôi nhà mà có tiếng cãi nhau là ngôi nhà của... Sư bà này có Thiên Chúa mà có cãi nhau trong đó bà. Làm gì mà cãi nhau mà ngôi nhà của Thiên Chúa. Thì mỗi người chúng ta phải là ngôi nhà của Thiên Chúa. Rồi mời con lên đây con. Rồi, ngôi nhà của con đang có Chúa hay là có ma quỷ trong đó?
Dạ, con nghĩ là...
Trả lời đi cho cha, ngôi nhà của con đó. Ngôi nhà, thưa anh chị em, ngôi nhà mà lời Chúa nói ngày là đền thờ tâm hồn của chúng ta. Là đền thờ tâm hồn của chúng ta. Và cũng là ngôi nhà đó có thể là gia đình của chúng ta. Ngôi nhà đó có thể là cộng đoàn, một dòng tu. Ngôi nhà đó có thể là một giáo xứ. Ngôi nhà đó có thể là một tập thể, là ca đoàn, hay là một đoàn thể, hay là một lớp giáo lý vân vân. Thì ngôi nhà đó phải là nhà của Thiên Chúa, vì những người sống trong đó là người nhà của Thiên Chúa. Còn con đã, ngôi nhà của con có Chúa hay có ma quỷ?
Dạ, ngôi nhà của con có Chúa.
Rồi, ngôi nhà của con có Chúa, và con đã được ơn của Chúa như thế nào? Con nói to lên cho mọi người nghe.
Chồng con đã có người thứ ba.
Nói to lên, to lên.
Chồng con có người thứ ba và con đã đến với Chúa. Và nhờ chị Tú bên đạo cũng đã giới thiệu con tới giáo điểm tin mừng này. Con đã đến với Chúa, con cầu nguyện. Và chồng con hôm nay đã trở về với con. Và thực sự hai vợ chồng con đã sống với nhau hạnh phúc.
Chị nghe rõ không? Con nói to lại lần nữa cho mọi người nghe. Đây là một lời tuyên xưng rất là tuyệt vời. Con nói to như cha đó. Và nói làm chứng phải nói to như vậy. Nào, nói lại chuyện của con.
Chồng của con đã có người thứ ba. Sau khi con nghe chị Tú là bên người bên đạo Chúa giới thiệu con đến giáo điểm tin mừng, con đã đến với Chúa, con cầu nguyện. Và hôm nay chồng con đã trở về với con. Và hai vợ chồng con đã sống với nhau hạnh phúc.
Con được mời người nói là chị có đạo dẫn con đến với giáo điểm tin mừng. Vậy con có đạo không?
Dạ, con là người ngoại đạo.
Con đạo gì?
Con không có đạo ạ.
Đạo gì?
Con không có đạo.
Chúng ta mời chồng phát tay thật to nữa để chào mừng một người. Chúng ta chào mừng một người không có đạo mà được một người có đạo đưa đến với đạo. Và đây là một trong rất nhiều ngôi nhà. Ngày hôm nay ngôi nhà có người thứ ba xen vào. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang bị rạn nứt đổ vỡ vì cái người thứ ba nó xen vào. Vì có người ta ăn cơm lắm thì người ta thèm phở, cho nên là con mẹ nó đem phở đến là cái ông ấy chán cơm, ông ấy thèm phở và ông ấy sơi phở. Và rất nhiều gia đình tan nát đổ vỡ vì có người thứ ba xen vào. Và tôi cũng khi mà làm công tác tư vấn cho các gia đình, và tôi cũng thấy một điều, người ta cứ nghĩ rằng là các ông thì mới ngoại tình, nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng là các bà ngày hôm nay ngoại tình cũng không kém gì các ông. Ông ăn chả thì bà nem với chả, chả có cái thằng nào hơn thằng nào cũng ngang ngửa với nhau. Cho nên các bà ngày hôm nay có khi chồng đi làm xa, ở nhà một mình buồn, rồi cái ông hàng xóm ông lại ông hỏi thăm, ông ấy chia sẻ, ông ấy cảm thông, rồi hai bên đều cảm nhau, có không? Rồi có khi là ông chồng ông ấy sống với nhau rồi, lúc đầu quen nhau thì ông chồng, người phụ đàn ông nào chẳng có ga lăng, chẳng lịch sự tử tế với người yêu của mình, nhưng mà khi lấy nhau rồi, trở thành vợ chồng rồi, chồng còn tử tế ga lăng như lúc đầu nữa hay không?
Dạ không ạ.
Chồng còn chiều chuộng vợ như là lúc ban đầu nữa không?
Dạ không.
Chồng còn bảo em ơi em cứ ăn đi anh rửa chén cho nữa không?
Dạ không.
Chồng còn bảo em thích gì anh mua cho nữa không?
Dạ không.
Thôi ăn đi thì ăn đi. Là như vậy thưa anh chị em. Và từ đó thì các bà cảm thấy là có những cái dòng bóng người đàn ông thì có bóng hồng, còn người đàn bà thì có bóng gì con?
Dạ yeah.
Người đàn bà mà có người khác đến gọi là bóng gì? Bóng ma. Bóng ma mà bà ham ma à? Nhưng mà cũng có thể đúng. Cái bóng ma nó hóa thân thành người, một người tử tế, một người mà tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Giê-xu mà nghe nó sướng. Cái lời dựa vào tay anh em hãy tựa đầu, là cứ tựa đầu tựa riết rồi cuối cùng không muốn rời nữa. Thế ông thưa chị em, rất nhiều gia đình bây giờ đang sống trong cái tình trạng không còn lòng tin nhau nữa, và sự nghi ngờ. Mà điều mà Thomas ngày hôm nay cho chúng ta thấy là lòng tin ấy phải được minh chứng, tình yêu phải được minh chứng bằng việc làm, bằng hành động. Đây tay thầy đây, lỗ đinh đây, hãy sờ đi. Đây trái tim thầy đây, hãy thọc tay vào và đừng cứng tin nữa. Vợ chồng hãy tỏ ra cho nhau, đây tình yêu của anh đây, đây tình yêu của em đây. Phải tỏ ra, phải chứng minh bằng hành động, chứ không còn là chỉ lời nói nữa. Và như vậy thì hai người mới yêu nhau, và Thomas mới có thể nói được: lạy Thiên Chúa của tôi, lạy Chúa tôi là Thiên Chúa của tôi. Mà nếu người chồng với người vợ mà tỏ cho tình yêu như vậy, đây trái tim của anh đây, hãy cầm lấy, đây là vết thương từ tay của anh đây, đã đau khổ vì em đây, hãy tỏ cho người yêu mình thấy cái điều đó, thì lúc đó người chồng và người vợ sẽ ôm chầm lấy vào: ôi đây là người yêu của anh, ôi đây là người yêu của em, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Cảm ơn con hôm nay đã mạnh dạn lên đây, một người ngoại đạo mà mạnh dạn lên đây để chia sẻ cho chúng ta thấy là lúc mà người chồng có người thứ ba thì chị ấy được người có đạo dẫn đến đây và cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà chồng của chị ấy quay trở về. Rồi chồng chị ấy và chị ấy bây giờ sống rất hạnh phúc bên nhau. Ta thấy không? Chúa đón nhận hết tất cả mọi người, đâu phải chỉ người có đạo mà cả người không đạo nữa. Những gia đình rạn nứt đổ vỡ, hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót đi. Đừng có chạy đi cúng. Con có lúc chồng con có người thứ ba, con có chạy đi coi bùa coi bói không?
Dạ không ạ.
Con có đi coi thầy ngải thầy cúng không?
Dạ không. Đến với Chúa và con cầu nguyện. Và con đã được ơn.
Vâng, con chỉ đến với Chúa, con cầu nguyện, con đã được ơn. cha gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng được không? Để con cho chồng con biết về lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con biết cách cầu nguyện nha, nha.
Cảm ơn thầy. Con cảm ơn.
Thầy cảm ơn con. Rồi, con à, con. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là người có đạo, con được ơn tại vì con bị mắc bệnh tiểu đường mà nó chuyển sang là đau bao tử rồi bị tim rất là nặng. Và lúc mà con không biết mà để con đi bệnh viện, nhưng mà một cái đêm đó cách đây là khoảng 4-5 tháng gì đó, con nhớ vậy, thì con đau quá, đau luôn, con chịu không nổi. Thế là con cứ bò đến chữa tượng chân Chúa thương xót và con cầu nguyện, con nói Chúa ơi, con hả bây giờ có một mình con là chèo chống nuôi ba đứa con mà hả đến với lòng thương xót Chúa, con hướng dẫn con theo Chúa rồi mà Chúa để con chết rồi, con nó sẽ không thể nào mà cứu rỗi linh hồn, hướng dẫn
rồi cuối cùng sao?
Thì con Chúa được Chúa cứu rỗi và Chúa ban cho con được mạnh khỏe và đến bây giờ là con khỏe luôn.
Hallelujah. Ai có cái quạt thì giơ lên, còn ai mà không có quạt thì vỗ ba cái nha. Hallelujah. Không có quạt thì vỗ tay ba cái. Hallelujah. Rồi con tên gì ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Huỳnh Thị Cẩm Tú. Con ở giáo xứ Phú Xuân, Nhà Bè. Con là hiện con đang làm giáo lý viên giáo xứ Phú Xuân, Nhà Bè.
Vâng thưa anh chị em, đây là một người giáo lý viên ở giáo xứ Phú Xuân ở Nhà Bè. Và làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng, chị chạy đến đây để làm chứng cầu nguyện và được ơn?
Dạ con hay xuống đây con cầu nguyện với Chúa và con dẫn ba đứa con xuống luôn. Dạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, chị về gửi tặng cho cha xứ Phú Xuân giùm tôi nha. Dạ. Nha. Nói với cha xứ Phú Xuân là cho tôi gửi lời thăm và tặng cho ngài cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho chị Phú Xuân, Nhà Bè. Rồi, mời ông.
Dạ con kính
đợi ông được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, là con mới 10 ngày vừa qua đây, con là du xe Nguyễn Văn Thịnh, con ở chú Bắc Bình, Phước Tỉnh. Thế năm gia đình của người anh của con là con ông bác ấy, thì theo bố con nói thì bác con đi năm tư rồi chết hết rồi, chẳng có con cái, chẳng có theo đạo, bỏ hết đạo. Mà bố con thì được 5-6 anh em thì chúng con vẫn giữ đạo, nhưng mà anh em chúng con đức tin khô khan lắm. 4-5 anh em đức tin con rất khô khan, nguội nặng, chẳng biết gì, chỉ biết làm ăn rồi có cái việc gì anh em không biết đoàn kết và chỉ có cãi nhau. Đấy là cái đức tin của gia đình anh em của bố con qua đi rồi, nhưng mà sống không có đức tin. Đấy là theo bản thân con. Còn về phía gia đình của bác con thì hiện bây giờ 5 người gia đình mà không theo Chúa, thì chúng con rất là động viên và an ủi, thì cũng nhờ con thì bây giờ con cầu nguyện nhiều. Con đến với lòng thương xót lần này lần thứ 8, nhưng mà con cầu nguyện thì chỉ mình con thôi, vợ con cũng không cầu nguyện với con được, tại vì con có cái đức tin riêng của con cầu nguyện là vào phòng con cầu nguyện như Thánh Mô Tì Na vậy. Thế nhưng vừa 10 ngày đây là được hai anh và một chị ở Phú Thọ vào, thì nhà con nó có sẵn trong nhà, vừa con mua 2 cái máy và những cái cuốn tâm thư và nhờ mẹ đến với Chúa. Thì mỗi một tháng vợ con đi rồi con đi thì cha cũng gửi tặng và con có mua, thì để sẵn trong nhà. Thì đến trưa là anh ấy nhận lời ra chơi ăn cơm thôi, nhưng khi ra thì vợ con bảo anh ạ, đời anh em mình chẳng còn bao nhiêu nữa, bố mẹ anh em mình chết hết rồi, thôi mình là con người Công giáo, gốc người Công giáo thì thôi quay về với Chúa. Chúa lòng thương xót tốt lắm, bao na lắm. Thế là anh ấy nhận lời bữa ăn cơm thì nhà con đưa ra 5 cuốn tâm thư và một cái máy. Là anh chị bảo anh cảm ơn vợ chồng em vợ chồng chú thím, và anh sẽ chấp nhận nhận những cuốn này về anh học và anh tìm hiểu để em anh chị quay lại với đời của bố mẹ ông bà của các anh các chị và các chú. Thì con rất là mừng, hôm nay con ước ao 3 ngày rồi, nhưng mà vợ con đăng ký cho con đi chứ vợ con vẫn nhường, chứ còn nguyên tội luôn.
Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy là trong những ngôi nhà như tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em, những ngôi nhà mà đã không còn lòng tin nữa, những ngôi nhà mà trong đó chỉ là tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với nhau thôi, những ngôi nhà mà đáng lẽ là những người nhà của Thiên Chúa đồng hương với các thánh, mà họ đã quên mất cái độc gốc của họ, họ quên họ là đồng hương với các thánh, bây giờ họ trở thành đồng hương với ma quỷ, mà họ quên rằng họ là người nhà của Thiên Chúa, bởi họ là người nhà của ma quỷ. Cho nên trong lòng đầy những hận thù, đầy những ghen ghét, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những viên đá sống động để xây dựng những ngôi nhà ấy. Đây là một trong những viên đá sống động, và đây là cái máy mà mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ như người anh em này, là đi loan truyền tin mừng ấy. Viên đá sống động đây, viên đá sống động là cái máy này, máy vô tri vô giác đấy, nhưng mà Chúa dùng nó thành viên đá sống động để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót với những bài giảng, với những chứng nhân. Ước mong mỗi anh chị em đến đây, nếu mà chúng ta ăn 3 bữa, ăn 2 bữa thôi. Nếu mà chúng ta ăn 2 bữa, ráng ăn 1.5 bữa thôi. Còn chắc chiêu dành dụm mỗi người mua được một cái máy cho mình, rồi mình đi cho người khác mượn nếu mình không có khả năng để cho. Mình cho mượn thôi, hoặc là mình có khả năng thì mình trao tặng cho người khác. Nếu mỗi anh chị em chúng ta đến đây làm công việc đó, thì rõ ràng nhận ra nhau là quá, đây là người nhà của Thiên Chúa và đồng hương với các thánh, người nhà của người nhà thì tặng cho người nhà cái đồ của Thiên Chúa. Anh chị em biết rằng mình là người nhà của Thiên Chúa thì đến đây hãy mua những gì là của về để mà loan truyền tin mừng của Chúa, mua áo mua quần rồi đi ăn uống la cả quán xá, không ích lợi gì hết đâu. Thưa anh chị em, ngôi đền thờ của chúng ta cho Thiên Chúa ngự, thì hãy đánh thức những người họ quên mất rằng họ là người nhà, họ quên mất rằng ngôi đền thờ của họ Chúa không còn ngự ở đó nữa, mà ma quỷ sự dữ nó đang thống trị, thì hãy đem quyền năng của Chúa đến để mà thống trị lại ma quỷ sự dữ. Đây, tặng cho anh cái máy 365 bài giảng, im nghe. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Công việc của anh là tiếp tục làm công việc đó, vì gia đình của anh nói là rất nhiều người, 5-6 gia đình họ đã bỏ đạo, họ quên Chúa rồi, họ quên họ là người nhà của Chúa. Anh bây giờ về, anh với chị, hai vợ chồng phải cầu nguyện chung với nhau. Đừng có ông vô phòng đóng cửa lại, rồi bà vô phòng bà cũng đóng cửa lại, hai người hai phòng cầu nguyện. Không, trong gia đình thì phải một người nhà với nhau thì phải cầu nguyện chung với nhau. Nhớ không? Dạ. Nhớ không?
Con nhớ ạ.
Nhớ không?
Nhớ ạ.
Nhớ không?
Nhớ ạ.
Rồi đi, đi mau 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 đi. Đi đi mau. Rồi mời bà lên đây. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Ma Rosa Lê Thị Chín. Con ở thành phố Ban Mê Thuộc. Con được ơn là...
Bà bao nhiêu tuổi?
Con 75 tuổi. Con được ơn, cảm ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa là con 70 tuổi mà 75 tuổi mà con vẫn còn vợ còn chồng. Con tạ ơn Chúa. Đấy.
Ông ấy bao nhiêu tuổi?
Con là 78 tuổi.
Sống với nhau bao nhiêu năm?
53 năm rồi.
53 năm, đó là cái ơn huệ lớn. Những ngôi nhà mà còn vợ còn chồng còn sống hòa thuận được với nhau, đó là cái ơn huệ rất lớn ngày hôm nay. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai, con là con bị bệnh trĩ là 40 năm rồi, nhưng mà 20 năm là con cứ ra máu rồi, ra máu nhiều lắm, mà con đi xuống cha 2 lần thì con vẫn còn ra. Thế nên còn đến, còn đi ra đến lần thứ ba là mùng 10 Tết vừa rồi đấy, là con xuống, là từ hôm đấy này còn không có máu nữa, không có ra một tí máu nào nữa. Rồi, với lại ơn thứ ba nữa nè,
Hallelujah. Dễ cao kế hoạch lên. Hallelujah. Dễ cao kế hoạch lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con có thằng con trai, nó sinh năm 75 mà nó đi làm cà phê xong rồi con ong nó chích ở chỗ này cha.
Chích ở đâu?
Chích ở trên đầu rồi. Thế mà nó kéo hai cái mắt. Thì lên nhà thương ở Ban Mê Thuộc là người ta bắt phải mổ. Người ta một hai là phải mổ thôi. Mà con thì con không chịu, con khóc con không chịu. Con bảo nó kéo hai cái màng mắt coi như là mù luôn cha, không có nhìn thấy gì hết. Thế con bảo không, không mổ nhất định.
Con cuối cùng sao?
Con đi xin lễ xong rồi bắt đầu con bảo con đi Sài Gòn đi. Con đi, nó đi nhà thương Sinh Bôn ở Sài Gòn. Thế là xuống người ta chích cho có một mũi 25.000 với lại mấy viên thuốc. Thế là mắt con nó sáng đến bây giờ. Không là sao mà Ban Mê Thuộc nhất định người ta bắt phải mổ.
Hallelujah. Đôi khi mấy ông lang vườn hay là mấy thầy thuốc không có rành, hay mấy ông bác sĩ mà không có lương tâm, có đôi khi họ cứ làm bậy. Có khi người ta đang sáng thì chữa thành mù, người ta đau chân phải thì cưa chân trái, người ta đau ruột thừa thì cắt quả thận, có không? Cho nên mình cầu xin Chúa cho có được những lương y như từ mẫu, chứ không phải lương y như kế mẫu, mà ghê gớm hơn là lương y như ác mẫu. Rồi, còn ơn nữa.
Dạ, con thì có ơn gì, con gì, con chỉ cảm ơn.
Rồi, đây tôi tặng cho bà một người đau khổ vì bệnh trĩ suốt 40 năm trời và 20 năm nó cứ chảy máu ra như vậy. Mà mùng 3 Tết bà đã đến đây và đã được cầm máu, giống như là người phụ nữ 12 năm bị bệnh băng huyết. Còn đây là tới 40 năm, khủng khiếp lắm, đau lắm anh chị em. Tôi bảo là đâu ai đau khổ vì bệnh trĩ thì mới biết đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chúa chú lành cho bà 75 tuổi mà bị như vậy là 40 năm, là từ năm bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu năm? Từ lúc mấy tuổi? 30 tuổi. Đứa lấy chồng chưa?
Dạ, nó có, con lấy chồng rồi. Con lấy chồng từ 18 tuổi rồi.
Được bao nhiêu đứa?
Dạ, con 9 đứa con ạ.
Oh, hallelujah. 18 tuổi lấy chồng mà đã có tới 9 đứa con, 53 năm ngày cưới, 40 năm bị bệnh trĩ. Rồi, mời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Thắm, con 50 tuổi, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con được nhiều ơn lắm cha ơi, nhà Chúa ban cho con nhiều lắm. Mà trước kia thì nếu không nhờ ơn Chúa thì con sẽ mất ba đứa con. Con được bốn đứa con, nhưng mà trước kia chồng con say xỉn, cứ bắt con phá thai, có bầu đứa nào thì cũng bắt con phá thai. Mà đêm ngày con ngồi con khóc với Chúa, mà cứ mỗi khi mà con khóc thì xong là con khóc mà cái gối con ướt đầm đìa mà cả đêm. Xong sáng ra con dậy con đi bán thì lúc đó là con đi bán bánh đa kê ở dưới Sài Gòn. Mấy bà Sài Gòn cứ hỏi con là chứ cái con đa kê này sao mày đau mắt lâu với mày hết. Cái con cứ đội cái nón lá, con gầm đầu xuống con không dám ngẩng lên. Cái con bảo dạ em đau mắt, vậy thôi không dám gì. Mà cứ hễ mà con đi bán thì thôi con về nhà là ông bắt con đi phá thai. Cái con khóc mà hai lần con bưng thuốc lầy nên con uống thì không uống được. Con mở ra thì có một lần thì có thấy Đức Mẹ mặc áo trắng xong đến gạt tay con một cái, chai thuốc lầy rớt xuống. Đó là một lần đầu tiên đấy là con không uống được. Vậy xong đến lần thứ hai nữa thì con cũng mở chai thuốc lầy ra thì cái đầu con tức quá con khóc rồi con khóc nức lên. Cái ông ở trong nhà ông chạy ra trong giường ra.
Ông nào?
Nhà ông chồng con. Ông chạy trong giường ra, ông bảo chứ cái gì vậy? Con bảo chứ không có gì hết, đi vào giường ngủ đi. Xong cái con giấu chai thuốc lầy xuống chân giường. Xong một tí ông vào thì con lại mở ra lại thì làm như con Thánh Du Xe. Đến là hất cái tay con lần nữa là rớt chai thuốc lầy luôn, là hai lần con không uống được. Là ba đứa con là, đó là một lần, đó là thằng con trai. Đó. Bốn đứa con thì đứa đầu thì không nói gì, đến đứa thứ hai thì lúc đấy con cũng khổ lắm, trời tranh vách lá thì lúc nào con đi bán thì con cũng cứ nhìn cái nhà nào chỉ cần 50 m² thôi mà xây không tô là con cũng ước. Con bảo chứ con chỉ ước chỉ bằng đấy có chỗ nơi mát mẻ thờ phượng Chúa thôi, khỏi dột khỏi nắng mưa thôi, chứ con không ước mơ gì cao sang. Vậy xong kê đến đứa thứ hai thì đứa thứ hai là đứa con gái sinh năm 97 thì đến khi có bầu thì cũng cứ bắt con đi phá, mà con khóc con cầu xin Chúa. Con bảo chứ Chúa ơi, bây giờ Chúa rồi. Dạ, Chúa để cho con sanh, dù con có nghèo có khổ, con bế con đi xin ăn thì con cũng sanh ra những đứa con. Vậy trong đến đứa thứ ba nữa thì con về ngoài Bà Rịa Vũng Tàu con ở, vậy con có bầu mà ông cứ bắt con đi phá. Xong con không đi phá thì cái ông mới bảo chứ mày đi với thằng nào bầu cũng phải của tao, với lại đẻ ra tao đi thử ATM. Cái bắt con đi phá, con bảo chứ chắc ông đi phá luôn, nếu mà ông không nhận thì tôi đẻ ra tôi bỏ ở bệnh viện, hay là tôi về tôi bế con đi xin ăn một mình tôi cũng được, ông không nhận cũng không cần. Vậy cứ suốt ngày là sáng thay tiều chỉ là bắt con đi phá thai thôi. Cái con tạ ơn Chúa là Chúa đã cứu con. Còn con kể cái đợt mà có bầu thằng con trai này, ông bắt con đi phá thai nè. Ông kêu xe ôm đến nhà, kêu xe ôm đến nhà xong cái đầu bắt con đi phá. Thì hôm đó là làm như Chúa cứu con. Tự nhiên là đến nhà là con đau đầu, con chóng mặt, con không đi, con bảo chứ hôm nay đau đầu chóng mặt lắm, thôi để lúc khác. Vậy xong cứ mỗi lần con đi bán thì ông bảo chứ sao mày không đi phá nó đi. Con bảo chứ thì ông không nhận thì để tôi đẻ rồi tôi nuôi. Xong cứ bắt đi giết con, vậy con nhà người có đạo mà cứ đi phá con. Thôi bây giờ nghèo nghèo tôi cũng nuôi, tôi không phá. Đó là cái ơn vì ba đứa con của con đó cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ. Ơn thứ hai thì mới đây này, ba ngày nãy thôi, tự nhiên là con đau đầu, con đau đầu mà con chóng mặt, xong con đổ hết mồ hôi mồ kê ra. Con nằm vật nằm vã ở ngoài chợ, con khóc con không đi được. Vậy xong rồi con dạy con lần hạt, con đọc kinh. Thì cứ chàng hạt này con để lên trán này, xong con cứ lần hết năm chục mân côi rồi, năm chục lòng thương xót. Xong đến khi con đọc các kinh kia thì cũng cứ chàng hạt con để trên đầu, con ngước lên này con đọc kinh. Vậy xong rồi con hết đau, con bảo chứ Chúa ơi, Chúa cho con hết đi chứ, để ngày mốt con đi đến giáo điểm lòng thương xót rồi mà giờ Chúa để con đau như vậy thì con sợ ngày mốt con không đi được. Rồi xong rồi con cứ đau mỏi gáy đổ mồ hôi vậy á. Rồi xong nó đau đầu mà lại.
Bị hết chưa?
Dạ con hết rồi cha.
Hallelujah. Bây giờ cái điều quan trọng nhất là bây giờ chồng của chị như thế nào rồi?
Dạ vâng, con tạ ơn Chúa thì Chúa đã rước đi cho con rồi. 10 năm nay con hết khổ vì chồng rồi. Dạ.
Chồng chị đi đâu rồi?
Dạ chồng con đi bán muối rồi.
Dạ. Thưa anh chị em. Nhưng mà rồi trước khi mà chồng chị qua đời ấy, thì anh đã quay về với Chúa và đã bớt nhậu nhạt say xỉn chưa?
Lúc đấy thì anh vẫn còn say xỉn, nhưng mà khi bệnh 3 tháng là bác sĩ báo là anh này chỉ còn 3 tháng nữa là nếu mà động dao động kéo vào thì 3 ngày là chết, mà nếu đi chạy thuốc tây thuốc nam ở ngoài thì được 3 tháng, coi như cũng gần 3 tháng thì ông chết. Thì đến khi ông mất thì lúc thời gian chữa bệnh á thì ông bảo chưa, lúc đấy thì con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thì con cũng đọc kinh cầu nguyện mà toàn đọc kinh mân côi thôi, không có biết lòng thương xót. Thì mỗi lần cái gì thì mẹ con cứ bảo là cái gì
rồi cứ cùng sau.
Dạ rồi xong rồi mẹ con cứ bảo cái gì con cũng dâng lên cho Chúa hết đi. Rồi cái anh bảo chứ đợt này mà nếu mà tôi mà hết bệnh thì tôi về tôi thương bà, tôi lo cho bà từ A tới Z, không để bà phải khổ nữa. Vậy mà đến lúc mà khi ông nằm.
Hallelujah. Chúng ta thấy không, mà cuối cùng thì Chúa cũng cho người chồng ấy được ơn sám hối mà quay trở về. Nếu tôi còn sống, cái bài hát gì, nếu anh còn trẻ đó, bây giờ thì anh già mất rồi. Nếu anh còn sống, nếu anh còn khỏe thì anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Dù lúc đó chị chưa biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, Chúa có thương không? Trả lời, nếu chị giờ đó chưa biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, Chúa có thương không? Vẫn thương, vẫn cứu. Và Chúa đã cứu chồng chị như vậy là quá đẹp. Để anh được ơn quay trở về, lòng của anh đã muốn rồi. Nếu, có nghĩa là lòng anh đã muốn rồi. Và Chúa chỉ cần tấm lòng thôi, chỉ cần cái ý thiện như vậy thôi, đã đưa anh ấy về với Chúa, để cho anh ấy không còn sống trên trần gian này. Vì biết đâu còn sống trên trần gian này lại bị không còn người nhà của Thiên Chúa mà người nhà của ma quỷ. Vì nó lại đến, nó lại cám dỗ, nó lại rủ rê, rồi lại đi vào cái đường cũ. Cho nên có những người thì Chúa cứu về phần xác để cứu về phần hồn, nhưng cũng có những người thì Chúa phải cho chết luôn cả về phần xác để cứu được về phần linh hồn. Gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Bánh đa kê. Cái này con đi bán bánh đa kê không?
Dạ bây giờ thì con...
Còn hay không?
Dạ không cha, giờ con bán quần áo ở chợ Long Hải.
Rồi, tưởng còn bánh đa kê hôm nào đem vào đây ít. Đây dặn. Rồi, dạ. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bà lên đây. Thì chị em thấy một người phụ nữ mà trải qua những cuộc đời khổ như vậy, khóc đến mức độ mà những mắt như là sưng, khóc đến mức độ mà cái gối nó ướt đẫm hàng đêm. Chúng ta thấy còn biết bao nhiêu những cảnh khổ như vậy, Chúa còn đau hơn nhiều, còn buồn hơn nhiều. Còn chị sao? Chồng chị sao rồi? Chồng còn không?
Còn còn ạ. Chồng con còn ạ.
Có thương không?
Có ạ.
Bao nhiêu năm sống với nhau rồi?
Dạ chúng con 50 năm sống với nhau rồi.
Bao nhiêu tuổi?
71 tuổi.
Thưa cha, chị được ơn gì?
Con là ơn là con rất nhiều bệnh nên là Chúa thương là chúng ban cho con là con là rất bệnh cao huyết áp này, bệnh tiểu đường và bệnh mỡ máu, rồi lại xẹp đĩa đệm, cho nên là con rất là khổ, có lúc mà con bỏ không đi được. Thế nhưng mà con qua con nói cầu nguyện của mấy Chúa thì Chúa là bây giờ cất hết bệnh tật cho con và con khỏi.
Hallelujah. Rồi làm sao chị biết được giáo điểm tin mừng đến cầu nguyện mà để Chúa cất cho những căn bệnh nan y như vậy?
Dạ vì con thì được cái đứa em con nó cho cái đài, thế là con về con nghe và con cứ nghe suốt. Thế xong rồi thì con cầu nguyện với Chúa và Chúa ban ơn cho con. Thế còn chồng con thì cũng qua vừa rồi là rất nhiều chứng bệnh, là bệnh hen này, bệnh xiễn và bệnh tắc nghẽn cuống họng. Thế nhưng mà con qua lời cầu nguyện và thì cổ con thì Chúa đã cất đi cho con, chồng con là bệnh khoảng 80% rồi. Thế hôm nay là cũng ở nhà để trông nhà cho con vào đây tạ ơn Chúa.
Dạ
con ở Hải Dương, ở giáo phận Hải Phòng ạ.
Mà đi từ ngoài Hải Phòng qua đây. Vâng, tôi gửi tặng cho chị ý nha, về gửi cho chồng cái máy 365 bài giảng. Anh ấy coi nhà để cho vợ đi và từ ngoài Hải Phòng vào đây để làm chứng cho Chúa, để cái quạt giáo điểm tin mừng người mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Rồi, xin mời con ông lên đây. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con thì được nhiều ơn nhưng con xin kể một ơn gần nhất.
Đây là ai đây?
Dạ thưa cha, là vợ con.
Ai?
Vợ con ạ.
Ai?
Dạ vợ con ạ.
À vợ, chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 64 tuổi.
64, còn anh?
Dạ con cũng 64 tuổi ạ.
Rồi 64 tuổi, rồi hai chú con ở đâu?
Dạ thực ra con ở giáo phận Bù Chu mà xứ Nam Trực ạ.
Rồi bây giờ để cho bà nói, có vẻ bà nói một to rõ hơn, có được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con thì nhiều ơn lắm cha, nhưng mà con nói ơn gần nhất là nhà con vừa qua mới đi mổ não được nay, hiện nay là được 20 ngày, mà mới được 10 ngày thì nhà con về đã cuốc được 3 lúng vườn. Con bảo nếu ông làm
đã làm gì?
Cuốc vườn ạ. Thế con...
tức là chồng của chị là bao nhiêu? 71 tuổi. 64 tuổi, hai vợ chồng 64 tuổi và bị bệnh não. Rồi đi mổ não mà mổ mới có 20 ngày. Rồi đi về 10 ngày sau là ra cuốc vườn rồi.
Nay là được 20 ngày thì nhà con bảo thì là nhà con được ơn Chúa, thì hôm nhà con đi mổ thì con nhắn tin cho cha, thì cha bảo rằng thì là con cứ yên chí, cha và cộng đoàn sẽ cờ 3 giờ cầu nguyện cho con. Thì nhà con trước khi vào mổ thì nhà con tiêm thuốc mê, thì nhà con làm dấu thinh giá, nhà con đọc kinh, thì bác sĩ bảo nhà con rằng thì là ông này làm gì đấy. Thì nhà con bảo tôi đọc kinh, tôi bên đạo, tôi kêu xin Chúa để Chúa ban phép lành cho tôi, để cho các ông làm cho được trôi chảy. Thế đến khi cái ông bác sĩ già ông để ý xong rồi, đến lúc mà nhà con làm thì xong, thì đến lúc bác sĩ bác bản thì là xong cái là bác sĩ vỗ tay, ông đã hoàn thiện. Nhà con cứ mở mắt ra nhìn thì ông lại bắt nhà con nhắm vào, mà 3 ca mổ thì lúc bây giờ thì 2 ca kia thì nằm chết tử, mà nhà con thì cứ mở mắt nhìn xong thì là thấy máu chảy ra nhiều, xong bảo bác sĩ máu em chảy nhiều, ông bảo thôi ông cứ nằm yên đi, ông nhắm mắt vào ông không phải nói. Thế lúc nhà con lại nhắm mắt vào, thỉnh thoảng nhà con lại mở trộm mắt ra nhìn. Thế đến lúc mà mổ xong rồi thì nhà con ngổm, nhà con đòi dậy thì bác sĩ bảo chứ ông phải nằm trên 24 tiếng trên giường, ông không được ngổm dậy, nó vỡ mạch máu thì ông chết. Thế xong lúc đến lúc ông bảo đến lúc mổ xong bác sĩ, các bác sĩ vỗ tay ầm ầm bảo ông có phép cho nên là ông trôi chảy lắm.
Ông có phép rồi ông trôi chảy lắm. bác sĩ phải nói là ông có phép cho nên ông trôi chảy lắm. Cho nên thấy người công giáo mình con cái lòng Chúa thương xót, sướng cái đó, hạnh phúc cái đó. Trong lúc bế tắc nhất, lúc cùng đường nhất, lúc đau khổ nhất, chúng ta vẫn có cái gì để chúng ta bám, vẫn có như là người bị chết đuối mà vớ được mảnh ván mà chúng ta bám. Còn những người không có đạo, những người không có lòng tin, những anh chị em ngoại đạo, những lúc đau khổ, những lúc tuyệt vọng, những lúc bế tắc như vậy thì họ bám vào cái gì? Chúng ta mới thấy rằng mình là người nhà của Thiên Chúa thì mình bám lấy Chúa. Mạnh lên, người nhà của Chúa thì bám lấy
Chúa.
Đồng hương với các thánh thì bám lấy
Chúa.
Đó, nó sướng ở chỗ đó. Đi khẩn cầu Đức Mẹ, khẩn cầu các thánh. Và có chuyện gì thì mình chạy đến với Chúa. Còn những người không có đạo, những người không có lòng tin thì họ chạy đến với ai? Họ chạy đi đâu? Ai giúp họ, ai cầu cho họ, ai cứu họ? Đây thưa anh chị em, chẳng có ai cả. Cho nên chính bác sĩ cũng bảo là ông có phép, cho nên nó trôi chảy đấy. Và hôm nay hai vợ chồng lên đây từ mãi đâu đến?
Dạ con ở ngoài Nam Định ạ.
Mãi ngoài Nam Định mà hai vợ chồng rủ nhau đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Được bao nhiêu người con rồi?
Dạ thưa cha, con được 5 người con mà được tất cả là 9 đứa cháu nội ngoại ạ.
Vâng, hallelujah. Đây gửi tặng cho anh cái người mà mổ não, một căn bệnh nan y như thế mà chỉ sau 10 ngày đã đi cuốc được cả một cái khu vườn. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Gửi tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Ơn gì nữa?
Con là như là con bây giờ con thái hóa từ xương sọ mà đến hai xương chép này bây giờ thái.
Xương gì?
Xương chép này ạ. Giờ
xương chép là xương nào?
Xương mông này ạ. Mà giờ con ngồi lâu không ngồi được, đứng lâu không đứng được. Mà nay con đến đây là con ngồi dự lễ là từ đầu đến giờ là con cảm thấy nó cũng có hơi mỏi mỏi. Thế thì con xin cha vỗ đặt tay vỗ đây vỗ cổ cho.
Trời, vỗ cổ chứ bà vỗ cái xương chép này chết tôi rồi. Rồi xin chúc cho lành cho bà. Còn ơn thứ ba, ơn gì nữa?
Con một ơn là con đi lễ sáng hay là con đi lễ về, coi như là cái xe máy nó tông vào con, mà thế là gãy đôi cái xe đạp, nên người con với xe đạp tung lên vẩy rơi xuống. Thế những người ta nom thấy, người ta bảo ui bà kia thì chết thôi, không còn sống được nữa. Thế thì nhà con đi vắng, con đi vắng hết, không có ai ở nhà, có mỗi mình con thôi. Đến lúc mà họ cho con lên xe, họ đưa đi bệnh viện, họ CT với các thứ, thì đến lúc cho con lên CT thì con tỉnh thì con ngổm dậy, thì con chỉ thấy hơi đau thì chứ con không bị làm sao cả.
Rồi, hallelujah. Rồi cái xương chép nó hết đau chưa?
Con có phải
không? Rồi xin chúc lành cho bà nha. Rồi mời. Rồi hôm nay Chúa ban cho lắm cặp vợ chồng lên nha. Một cặp, hai cặp, ba cặp rồi. Có vợ chồng không?
Dạ thưa cha không.
Sao kỳ vậy? Sao dắt cho lên đây? Làm sao là cái gì?
Thế cha, hàng xóm của con mà được ngoại đạo mà đi đến đây 3 lần được bị ung thư, bị não mà giờ là được Chúa chữa lành, giờ anh lên làm chứng.
À chứ không phải hai người là
dạ thế cha không?
Không, tôi xin lỗi từ nãy anh nghe tên là gì?
Em là Hoàng Văn Viện.
Hả?
Em Hoàng Văn Viện.
Hoàng Văn Viện bao nhiêu tuổi?
Em 51 tuổi.
51 tuổi đạo gì?
Em bây giờ em không nhớ.
Đạo gì? Có đạo không?
Không.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người không có đạo. Mà theo như chị, về chị kể lại cho mọi người nghe, anh ấy bị, anh Việt bị người ngoại đạo. Bị thứ nhất là bị gì?
Bị não.
Bị não. Rồi chị kể cho mọi người nghe câu chuyện của người ngoại đạo chứ không phải là của chồng chị.
Dạ thưa cha là anh đây bị não mà đi mổ là họ nói mổ không được, cho nên anh tới đây là 3 lần, cho nên được ơn Chúa chữa lành, về anh mổ là không bị sao hết. không bị u ác tính, cho nên giờ anh lành và anh đã đến để tạ ơn Chúa.
Anh ở đâu?
Dạ ở Lao Bảo, Quảng Trị, gần nhà con.
Mấy Quảng Trị hả?
Dạ.
Wow, rồi hai người dắt nhau từ Quảng Trị vào đây.
Dạ thưa cha, đoàn chúng con đi là 3 lần rồi, lần trước là 10 mấy người, lần này là 7 người, nhưng mà được nhiều ơn, được nhiều người ngoại đạo trở về, nhưng mà chật quá, ở sâu xa lên không được. Còn con xin cha con làm chứng cho con.
Rồi.
Dạ thưa cha, con được, con là Maria Trương Thị Thu Hà ở Lao Bảo, Quảng Trị. Con được ơn thứ nhất là mẹ con là ngoại đạo, được ơn chết lành, con làm giờ lòng thương xót mà Chúa đã cất mẹ con đi là được bình an. Đơn thứ hai.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha. Thưa cha, ơn thứ hai là con gái con đi thi công chức mà vô là làm bài không được. Con lần chuỗi lòng thương xót xong thì Chúa ban cho con nhớ lại và làm được bài, bây giờ là được đậu nhất của tỉnh Quảng Trị vừa rồi.
Ơn thứ ba.
Dạ thưa cha, ơn thứ ba là con gái con là bị thai, họ nói có vấn đề, đi khám mà nói là bỏ, mà con với con gái kế của con ở quỳ xuống làm giờ lòng thương xót Chúa, bây giờ là được khỏe mạnh rồi cha nè, được 2 thằng chuẩn bị sinh. Còn ơn thứ tư là ơn lớn nhất của con là con trai con đây, là nó đi theo khúc hít xong rồi con nói thì Chúa lấy hết của con đi, cái gì của con là của Chúa, Chúa lấy hết của con đi, con xin Chúa, bệnh tật gì con gánh chịu cho con, xin cho con trở về thôi, thì Chúa đã nhầm lời con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Phải lên, hallelujah. Có thể 3 lần, hallelujah. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi con?
Dạ con tên là Nguyễn Quang. Dạ con tên là Nguyễn Quang Tú, 22 tuổi.
Nguyễn Quang gì?
Nguyễn Quang Tú.
Nguyễn Quang Phú, 22 tuổi. Con làm việc Nguyễn Quang Vũ.
Dạ. Con là Nguyễn Quang Tú, 22 tuổi.
Con làm việc cái gì?
Dạ lúc trước con học xong cấp 3 và có học cao đẳng 1 năm mà con bỏ học, và sau con về nơi chỗ con là cửa khẩu và ma túy, và con đi theo bạn bè mà con hủ thịt, và từ khi cha mẹ biết về xã hội biết thì gia đình con gần như tan nát. Nhưng sau nhờ mẹ và chị con là không phải người theo đạo mà nhờ mẹ vậy hả chị?
Con có đạo không?
Dạ không.
Con có đạo không?
Dạ không.
Con có đạo không?
Thưa cha có, vì chồng con là đảng viên không cho hai đứa con theo đạo, 2 đứa con trai còn 2 đứa con gái là có đạo.
Rồi con qua đây. Rồi, đó là do hoàn cảnh, là người chồng chỉ cho 2 đứa con gái theo đạo mà 2 đứa con trai thì không cho theo đạo của vợ. Rồi con đi theo đường ma túy xì ke như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, tôi cha con đi theo 1 năm, nhưng sau nhờ công nguyện của mẹ và chị thì đã tết, con đã bỏ và con đã ôn, con làm lại, con ôn và con thi lại đại học. Và hiện tại con đã học hết năm nhất của Đại học Ngoại ngữ Huế. Dạ.
Thưa anh chị em, anh ấy học hết lớp 12 xong thì là theo bạn bè đi hút chích xì ke ma túy đập đá đủ thứ hết. Rồi anh ấy là người không có đạo mà nhờ lời cầu nguyện của mẹ và 2 chị là có đạo, vì là chồng chỉ cho con gái theo đạo không cho 2 thằng con trai theo đạo, mà người bạn này đã bỏ được xì ke ma túy đập đá quay trở về, không những thế mà còn thi vào đại học. Và bây giờ đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Ngoại ngữ, phải không? Và bây giờ thì con có muốn theo đạo không?
Dạ, hiện tại thì con mình chưa có suy nghĩ đó, nhưng sáng hôm nay con cùng gia đình và vô đây và thấy được những lời giảng của cha và những thứ mà cha đã ban tặng thì con sẽ suy nghĩ lại, vì nếu không theo đạo thì đó là điều quá tồi tệ, vì nó đã giúp gia đình con và giúp con hơn thế, là đã giúp con quay trở lại thêm một người tốt.
Vâng, cho đến lúc mà trước khi anh đến đây giáo điểm tin mừng thì anh vẫn chưa có suy nghĩ đó. Nhưng mà từ lúc bước chân vào giáo điểm tin mừng này thì anh bắt đầu anh ấy suy nghĩ lại, là nhờ mẹ có đạo, nhờ 2 chị có đạo cầu nguyện mà anh ta đã được ơn quay trở về với gia đình, không còn đi chơi chỉ ke ma túy nữa và đậu vào đại học. Và anh nghĩ rằng là đạo đã giúp cho con người nên tốt như vậy. Nếu mà không có những người có đạo cầu nguyện thì bây giờ không biết anh sẽ đi về đâu. Cho nên bắt đầu anh suy nghĩ lại và cảm thấy rằng là mình cần phải có đạo, vì đạo giúp cho mình nên tốt hơn. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy này. Con tiếp tục con nghe, con suy nghĩ, con cầu nguyện. Và cha cũng như cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, cũng như những bạn khác đang trên con đường mà muốn quay về với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Mời con đọc và gửi tặng cho chị cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Tặng cho con móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và gửi tặng cho người anh em ngoại đạo này cái máy 365 bài giảng để anh nghe nha. Xin Chúa chúc lành gửi cho anh, ông chồng của con là người đảng viên phải không? Bây giờ còn không?
Dạ, thưa cha con.
Vâng, vẫn còn, mà bây giờ người vợ của người đảng viên và người con đến đây để làm chứng cho Chúa từ Quảng Trị lặn lội đến đây. Hallelujah! Hallelujah! Rồi, xin mời chúng con về chỗ, Chúa chúc lành cho chúng con. Còn người cuối cùng chưa được lên phải không? Lên chưa? Rồi. Chúng ta hôm nay cho tất cả những người muốn lên làm chứng có thời giờ được lên chia sẻ làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì?
Dạ, con được ba ơn ạ.
Nói to lên.
Dạ, con được ba ơn ạ.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là 12 về trước, nhà con đi làm mộc, xong là bị gỗ nó đâm vào bụng, xong bị dập ruột. Còn ơn thứ hai là thằng con trai nhà con nó ở dưới Sài Gòn, nó đi nó đánh rơi một cái bóp hết này, giấy tờ chứng minh thư thì nó gọi điện về, nó bảo mẹ ơi con đánh mất hết giấy tờ rồi. Thì con bảo con cứ yên tâm đi để mẹ nhắn với cha Long rồi. Mẹ xin cho con này sáng mai là con sẽ có tin mừng. Thế sẽ hơn 5 giờ thì con nó gọi điện về nữa. Mẹ ơi con người nhận được bóp của con cho con hỏi xin rồi. Thế còn ơn thứ ba.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con bị chân tay, rồi đi con đi khám thì bị thoái hóa hết đốt xuống cổ, đúng xương lưng người gai đôi. Con đến lòng thương xót Chúa 4 lần. Thế là con về con khỏi hết cái tay chân, không buốt nữa.
Hallelujah. Đây là một cả gia đình mà chồng cũng được ơn, rồi con trai cũng được ơn, và chính chị ấy là người vợ cũng được ơn của Chúa. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Đỗ Thị Bền, giáo xứ Nam Ban, giáo phận Đà Lạt. Con 45 tuổi. Con ở bên Lương, theo chồng bên đạo.
Con là bên Lương, theo chồng bên đạo được mấy năm rồi?
Con được 24 năm rồi.
Vâng, thưa anh chị em, một người theo chồng để mà có đạo, nhưng mà suốt 24 năm vẫn giữ được đạo, cái đó mới là cái quý. Còn có những người mà theo chồng rồi có đạo, nhưng mà rồi cũng dễ dàng bỏ đạo. Ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi tặng cho con trai của con cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, cây quạt giáo điểm tin mừng và tâm thư. Rồi có rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng và móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Và tôi gửi tặng cho gia đình của các anh bạn đến đây. Cái bạn mà anh đang muốn theo Chúa đó, đây tôi gửi tặng cho anh ảnh lòng Chúa thương xót. Nãy còn thiếu tấm ảnh lòng Chúa thương xót chưa gửi tặng cho anh, vì đây là đấng mà đã cứu anh khỏi ma túy, khỏi xì ke. Đây là đấng mà đã giúp cho gia đình của anh được bình an, hạnh phúc. Đây là đấng cứu độ toàn thế giới. Xin gửi tặng cho anh bạn tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Cho tôi gửi lời thăm ba anh nha, người đảng viên cộng sản. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay, và mỗi một người hãy cùng với Tô-ma tuyên xưng lòng tin của mình. Tô-ma đã thấy cho nên mới tin, và lòng tin của Tô-ma vững mạnh như vậy. Chúa cũng mời gọi chúng ta ngày hôm nay, đã đến đây thấy chưa? Trả lời, đã đến đây đã thấy chưa? Đã nghe chưa? Đã thấy, đã nghe, và bây giờ thì còn lại là phải. Đã thấy, đã nghe, và bây giờ là phải. Đã thấy, đã nghe, và bây giờ là phải. Và tin ấy phải được tuyên xưng bằng hành động, bằng việc làm. Vì đức tin không có việc làm là đức tin. chị em cầm cây quạt và làm theo cơ điệu của chúng tôi và cầu nguyện.
Oh.